The Magic Bottle of Water, A Reversal of Fortune. Who says that only artists can express their love through bold, uncanny ideas and acts? A countryman is stunned by his wife's newly acquired beauty, thanks to a magic potion. Infatuated, he hires someone to paint her portrait so he can contemplate it while at work. Her love for him is no less powerful. Taken away by the king, she brushes aside the rich, luxurious life offered by him, and only feels alive again when reuniting with her husband. At last, their true love is deservingly rewarded.
Lọ nước thần, một cuộc đổi đời. Ai bảo chỉ có những nghệ sĩ mới bày tỏ tình yêu của mình bằng những ý tưởng và hành động táo bạo, khác thường. Một anh chàng nhà quê ngây ngất trước vẻ đẹp mới có của người vợ, nhờ một loại nước màu nhiệm, đã thuê thợ vẽ tranh cho vợ mình, để ngày ngày đi làm mang theo ngắm nghía. Tình yêu của cô vợ dành cho chồng cũng mãnh liệt không kém. Khi bị vua bắt đi, nàng coi thường cảnh giàu sang phú quý của nhà vua đem lại, và chỉ như sống lại khi được gặp mặt chồng. Cuối cùng, tình yêu chân thật của hai người đã được đền bù xứng đáng. Trong ngôi làng xa xôi nọ, có một anh tiểu phu độc thân, ngày ngày vào rừng đốn củi để sinh sống. Một hôm, đang chặt cây trong rừng, anh bỗng thấy một con quạ tha một con chim sẻ nhỏ bay qua. Anh vơ vội một hòn đá, ném vào con quạ, làm nó phải thả con chim xuống. Con quạ vừa hậm hực bay đi, vừa dọa sẽ báo thù. Anh tiểu phu nhặt con chim sẻ đang nằm thoi thóp lên, ủ nó vào hai lòng bàn tay để truyền hơi ấm cho nó. Chỉ một lúc sau, con chim nhỏ đã hồi tỉnh. Trước khi bay đi, nó cảm ơn anh không tiếc lời và bảo anh đợi nó một lát. Đúng như lời hứa, con chim sẻ quay lại, mang theo một cái lọ nhỏ. Nó bảo, đây là lọ đựng nước thần, có thể làm bất cứ vật gì, từ nhỏ thành lớn, và bất cứ ai, từ xấu thành đẹp, từ già thành trẻ. Dặn dò xong, con chim bay mất. Anh tiểu phu mở nút lọ ra xem, thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Anh đóng nắp lọ lại, đem về nhà, để dưới chân giường. Những ngày sau, anh lại bận rộn đi kiếm củi, quên bẵng đi món quà của con chim nhỏ. Mấy năm sau, anh tiểu phu cưới vợ. Vợ anh cũng nghèo như anh, cũng chân lấm tay bùn, nhan sắc tầm thường. Được cái là hai vợ chồng thương yêu nhau rất mực. Ngày ngày, chồng đi kiếm củi về cho vợ đem ra chợ bán. Cô vợ ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho chồng. Một hôm, lúc đang quét nhà, cô tình cờ thấy một cái lọ bé xíu dưới chân giường. Tiện tay, cô mở ra xem thì thấy trong lọ có nước tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Cô chợt nảy ra ý pha chất lỏng trong lọ vào một chậu nước để gội đầu. Lúc gội xong, bỗng dưng cô trở nên xinh đẹp lạ kỳ. Chậu nước gội đầu, cô đem tưới cho luống hành sau nhà. Lạ lùng thay, cả lá lẫn củ hành bỗng trở nên to lớn khác thường. Anh tiểu phu về đến nhà, thấy vợ bây giờ đẹp như tiên nga dáng thế, vô cùng mừng rỡ, càng yêu vợ hơn trước nữa. Anh mê vợ đến nỗi phải nhờ người vẽ một bức tranh chân dung của vợ, để khi đi làm mang theo ngắm. Một ngày nọ, anh đang lúi húi làm việc thì con quạ năm xưa bay ngang, cắt mất bức tranh để báo thù. Quạ mang bức tranh bay đến tận cung vua, thả xuống trước sân rồng. Nhà vua xem tranh, thấy người đẹp lộng lẫy, liền truyền cho quân sĩ đi kiếm trong dân gian, cho ra ai là người đẹp ngần ấy. Lính nhà vua mang tranh đi khắp nơi, vào nhà nào cũng hỏi cho ra người đàn bà nọ. Cuối cùng, họ vào nhà vợ chồng anh tiều phu và bắt ngay cô vợ xinh đẹp trong tranh về cho nhà vua. Trong khi ở nhà, anh tiều phu ngày đêm than khóc, vợ anh trong cung vua cũng vô cùng đau khổ. Mặc cho cảnh sống giàu sang, lúc nào cô cũng âu sầu, suốt ngày không nói, không cười. Nhà vua cho vời không biết bao nhiêu là nghệ nhân đến múa hát, làm trò cho cô cười, nhưng cô nhất định không nhếch mép. Vua treo giải thưởng thật lớn cho ai có thể làm cho người đẹp cười. Anh tiều phu nghe tin ấy, bèn ra sau nhà nhổ hết đám hành khổng lồ và gánh lên kinh đô. Đến gần hoàng cung, anh vừa đi vừa giao. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người vợ đang ngồi rầu rĩ trong cung, nghe tiếng giao, nhận ra giọng của chồng, liền bảo tỳ nữ ra mời anh vào cung. Nghe anh giao hàng, cô vợ bật cười lên sung sướng. Nhà vua đòi anh tiều phu đổi áo quần rồi gánh hành lên, cất tiếng giao như anh ta. Anh tiều phu mặc long bào vào, lập tức kêu quân lính bắt anh bán hành giả hiệu, nhốt vào ngục tối. Thế là vợ chồng anh tiều phu nghiễm nhiên trở thành vua và hoàng hậu, sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.